53. Tâm biên giác vốn thanh tịnh, vì cớ gì lại nhiễm ô, khiến chúng sanh mê mờ, không được ngộ nhập.
Chính là cái câu tâm biên giác vốn thanh tịnh. Tôi nhắc ra, cái câu đó là luôn luôn là Bồ Tát thường nhắc câu đó, mà đệ tử Phật chúng ta cũng muốn đặt vấn đề trên việc tu hành là phải nhớ câu đó. Mọi người ai cũng có cái như lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm viên giác, là cái tâm giác ngộ tròn đầy, sáng suốt và thanh tịnh, ai cũng sẵn có. Tâm viên giác giống thanh tịnh vậy, có gì lại có nhiễm ô, khiến cho chúng sanh mê mờ, không được ngộ nhập. Đây, câu rất là nghe đơn sơ vậy mà rất là thẩm sâu đó. Ai cũng có tâm như giác thanh tịnh, Phật dạy như thế thì chúng con tin rồi. Nhưng mà nó muốn thanh tịnh như vậy thì là do duyên có gì lại có nhiễm ô? Đó là vấn đề cần phải chú ý. Do duyên có gì lại có nhiễm ô? Chỉ nhiễm ô là cái chỉ câu uế ở trong đạo Phật là để ý. Kinh Bát Nhã nói là bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh, cái chữ cấu là cấu uế, còn như cái cấu nhiễm cũng vậy, là nhiễm ô là cấu uế đấy. Thì các Phật tử để ý đừng có sợ những cái thứ gì mà cấu nhiễm bằng cái kiểu như là cái mùi hôi hay là cái mùi thối hay là những cái sự dơ dái của bình thường, như là phảnh như là tiểu. Những cái việc đó đừng có sợ. Có vị nghe cái chữ cấu quế, bất cấu bất tịnh, rồi hiểu nghĩa chữ cấu lên nó giống như là những cái sự ô quế, cái sự thúi hôi sai tâm hôi. Rồi có người nói là cái nhà của mình nhỏ, không được trang nghiêm thanh tịnh, không có dám thỉnh Phật mà thờ. Đừng hiểu vậy, đừng sợ vậy ông Đúc. Phật là thờ, là Phật là tổn kinh thôi, mà thờ Phật thì là để mà mình nhìn thấy hình tượng Phật, mà mình nhớ Phật, mình nhớ Phật tức là nhớ cái Phật tâm thanh tịnh là vốn có của mình á. Thì thờ Phật ở hoàn cảnh nào là Phật cũng không có bắt lỗi, cũng không có phạt dạ gì, mà lại vẫn cứ Phật vẫn khen ngợi như là những cái người mà đã từng thờ ở chỗ tốt đẹp vậy. Bởi vì chữ cấu của đạo Phật này là cái cấu, đây là thuộc về phiền não của vô minh, của tham sân si mạng, của phẫn hận phú não tật sân, cái đó mới gọi là cấu, cái đó mới gọi là quế, cái đó mới gọi là nhiễm ô. Chứ còn cái mà thường thường là mùi hôi, mùi dơ, phẫn tiểu đồ đó, thế gian đồ đó là đối với Phật quá biết rồi, rửa là sạch, tắm là hết. Cho nên là trong dân gian là đa số có người rất là tốt, muốn thờ Phật lắm, muốn thỉnh Phật thờ lắm, nhưng mà có người là ngại sợ nhà cửa mình hẹp, rồi có con cháu, rồi nó có khi là nó có vợ chồng, rồi làm cho nó không được thanh tịnh. Không phải cái đó, đừng sợ cái đó. Nhưng có gì là nhiễm ô khiến cho chúng sanh mê mà không được ngộ nhập? Cuối mong Thế Tôn khai ngộ cho hậu thế chúng sanh, cái mối nghi lầm ấy ngõ hầu có được cái đạo nhãn tương lai. Đạo nhãn tức là con mắt đạo, làm cho chúng sanh có con mắt đạo ở trong tương lai, để nhìn đâu cũng là có được cái nhìn bằng con mắt đạo. Cho nên là hàng ngày chúng ta sống cũng phải tập nhìn bằng cái con mắt đạo. Con mắt đạo mà mình có sử dụng rồi đó, thì là mình đi đứng nằm ngồi nói nín ở trong cái xã hội này mà mình vẫn có sử dụng con mắt đạo. Nghe cái người nào nói những cái điều nào lợi ích, là thấy những điều nào lợi ích là mình tiếp thu ngay. Còn thấy nghe những cái điều nào mà nó có cái tính chất mà là lợi ích kỷ mà hại nhân đó, thì là người có con mắt đạo là thấy cái đó là không theo được, mà lại còn có cái ý thiệt tham để rồi xa lắm nữa rồi. Trong cái sự thấy nghe hiểu biết hàng ngày mà sử dụng cái đạo nhãn đó, con mắt đạo đó, thì mình sẽ tránh được rất nhiều cái sự là phiền não vô minh là nguyên nhân của tội lỗi. Cho nên là đây là yêu cầu hiểu biết để mà có được cái đạo nhãn trong tương lai. Phật dạy rằng tỉnh chuyên nghiệp trước, ông hãy thật thận trọng lưu tâm nghe cho kỹ cái điều hệ trọng này, Đức Lai sẽ vì ông mà chỉ dạy. Này tỉnh chuyên nghiệp trước, tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp vì vọng tưởng mà khởi chấp nặng sâu về bốn tướng, đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Để ý cái chỗ này đó, do bốn tướng này từ vô thủy chúng sanh, nghĩa là do từ vô thủy kiếp do vọng tưởng mà khởi chấp nặng sâu về bốn tướng. Do vọng tưởng, hằng ngày chúng ta sống trong vọng tưởng nhiều lắm đấy. Cho nên ví dụ như bây giờ đây nè, nếu chúng ta mà có được một người nào khen thì trong tất cả chúng ta là chắc chắn là ai cũng có mừng hết trơn. Mà các vị thấy cái khen đó, cái lời khen thôi mà mừng. Rồi ngược lại, nếu mà có người nào đó mà ta phê phán mình cái gì đó, ta chê mà, chê hoặc phê phán mình gì đó, là rõ ràng là ai cũng có một cái lân lân, hoặc là nặng hoặc là nhẹ, rằng là không được vui lòng. Thế thì là cái đó là cái gì? Mà không vui lòng thì kể từ đó có thể sinh ra ác cảm, rồi sinh ra thù hận, rồi là quán ghét, rồi thù hận đấy. Còn nếu mà một lời khen là bằng lòng quỷ rồi, là nó có thể gây cảm tình, rồi từ đó sẽ kết thân nhau. Nhưng mà kết thân nhau rồi sau đó cái hậu quả có thể là tốt mà cũng có thể là xấu, không lường được nữa, nhưng mà vẫn là bằng lòng. Còn cái người mà phê phán mình, chỉ trích mình là ngay bây giờ thì là mình thấy ác cảm đó, nhưng mà có thể là nó có cái hậu quả rất là tốt về sau. Vậy mà ngay bây giờ là đã có một cái không có thiện cảm rồi. Chứ vì trong cái thiện cảm mà trong cái ác cảm đó là trong đại chúng thấy cái đó là cái gì? Nó là một cái thứ vọng tưởng kỳ lạ. Vọng tưởng kỳ lạ. Con người mình vẫn là con người mình chứ mà. Vậy mà người ta vừa khen là bằng lòng liền, là thích liền, là cảm tình liền. Rồi người ta chê thì cũng con người mình, cũng là con người mình thôi. Vậy mà người ta ý phê phán nhắc nhở là chưa cấp nặng nhẹ gì đó ha, là nổi giận, là phiền não, là khổ đau liền. Chứ vì cái đó đó, kinh điển là dùng một cái chữ rất là bình thường là vọng tưởng này. Đó là cái tư tưởng, đó là do hư vọng mà nó sinh ra cái bằng lòng, cái cảm tình, hay là cái mà là ác cảm kinh ghét. Nó là một thứ vọng tưởng. Chúng ta học Phật kinh nào mà chúng ta tu luyện thì chúng ta nghĩ là diệt trừ được cái vọng tưởng này. Đáng tự vô tâm ư dạng vật hà phòng, dạng vật thường di nhiễu, thiết ngư bất hạ sư tử hốc, khắp tọa mộc nhân kháng qua điểu. Tập sao mà cho mình đối với dạng vật được vô tâm? Vô tâm giống như vô tâm vậy, không phải vô tâm mà giống như vô tâm vậy. Nghĩa là đối với cái chuyện mà khen hay là chế, thích hay là không thích của người khác đối với mình đó, mà mình tập được cái vô tâm. Vô tâm đối dạng vật rồi thì dạng vật nó không có làm gì mà cho ta động tâm được. Tại ví cũng như là thiết ngư bất hạ sư tử hống, giống như con sâu sắc, nó không bao giờ nó sợ cái tiếng hét của con sư tử. Tôi rất không sợ tiếng hét sư tử. Tập tới cái giai đoạn như vậy, giống như người gỗ là trên tiên vẽ. Người gỗ không có ý bắt tiên vẽ, mà tiên vẽ chẳng có ý sợ người gỗ. Thành ra là cái chỗ này là cái chỗ mà hồi xưa Đức Phật còn tại thế, là chính Đức Phật sống bằng cái tâm trạng đó, bằng cái trạng thái đó, bằng cái vận dụng cái trí tuệ đó. Cho nên người ta khen Phật, không nghe kinh nào nói Phật mừng. Ngược lại có những cái ngoại đạo tà giáo phỉ báng Phật, mà cũng có kinh nào mà nói rằng là Phật buồn. Cho nên là chúng sanh mà nó nặng sâu, nó chấp mất do cái vọng tưởng mà nó chấp về bốn tướng. Thứ nhất là tướng ngã. À, nó bốn tướng thì thật là một tướng, hãy chấp mất một tướng là đã có đủ bốn tướng. Hãy có chấp mất cái tôi, động tới tôi không chịu. Ai nói cái gì mà động tới cái bản ngã của tôi, quyền lợi của tôi không chịu. Mà tôi mà không chịu thì tất nhiên là thấy rằng là có các vị là cái người mà làm cho tôi không chịu. Thế thì là hễ có chấp cái ngã thì là có cái tướng nhân. Thế là nó có hai, có ngã tướng là có nhân tướng. Hễ có nghe một cái điều nào mà mình gọi là mình không bằng lòng đó, mà tôi không bằng lòng tức là ngã. Mà tôi không bằng lòng thì là nghe cái gì làm cho mình không bằng lòng? Là nghe cái lời nói của ai đó làm cho mình không bằng lòng. Thế thì là cái người mà nói cái gì mà mình không bằng lòng, đó là nhân tướng. Cái người đó có gì nó làm cho tôi thấy tôi ghét. Thấy ghét là tất nhiên là phải ai đó. Cái gì đó làm cho tôi thấy tôi ghét. Thế thì là tôi ghét, là tôi thấy tôi ghét, là đã có cái người mà làm tôi thấy tôi ghét. Thế là từ cái bản ngã có cái tôi này là có cái tướng nhân. Mà tướng ngã với tướng nhân hai cái cộng lại thì nó thành ra là gọi là tướng chúng sanh. Khi mà đã có tướng ngã tướng nhân rồi thì là nhân, là nó không phải là một nhân tướng, mà nó nhiều cái như vậy, nhiều người, thành ra gọi là tướng chúng sanh. Chúng sanh tức là giả chúng như sanh đó. Có mình rồi, người khác nói cho mình nghe mà mình sanh ra ghét, thì cái âm thanh nó nghe đó là nó là một cái duyên cớ chúng sanh, là một cái nhân duyên trong các cái duyên. Thế thì là từ đó nó có sanh ra gọi là chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng rồi đã có cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, là tới nhiều người trong xã hội rồi đó. Thì lúc bây giờ là cái tướng thứ tư là nó sinh ra cái tướng của bằng thọ mệnh. Thọ mệnh chẳng hạn như là mình thấy rằng là cái cuộc sống của mình thọ hay là yếu. Mà thọ thì bằng lòng, mà yếu là sợ, là buồn. Rồi cái áo này nè, cái áo của tôi là ngã tướng rồi. Rồi duyên sanh này, có áo này là duyên sanh, là chúng sanh tướng rồi. Thọ giả tướng, thọ mệnh tướng của áo này là gì? Là từ mới nó đi tới cái chỗ cũ. Mà mới thì mừng, mà cũ thì là buồn. Cái nhà, cái bình, cái bàn, cái nhà, cửa, tất cả vật dụng cũng vậy. Từ mới tới cũ là một hình thức thọ giả. Sanh ra vui, vui buồn, đau khổ vì mới và cũ. Đối với con người, sanh ra vui buồn vì trẻ và già. Thế là nó sanh ra là cái bằng thọ mạng tướng. Chứ còn mạng tức là cái thời gian lâu dài. Nói về con người thì là trẻ già, sanh già bệnh chết thời gian. Còn nói về sự vật thì là tướng thọ mạng, tức là mới cũ sanh trụ dị diệt. Thì bốn cái tướng đó gọi là do vọng tưởng mà chấp sinh ra bốn cái tướng. Người khởi tâm nhàm chán sinh tử lại vọng thấy niết bàn. Khởi tâm nhàm chán sinh tử, rồi cố diệt trừ phiền não vô minh, rồi vọng thấy ra niết bàn. Chứ thật sự là niết bàn không có là cái gì cả. Nghĩa là niết là không, bàn là tham, mà không tham hoàn toàn cái gì hết là các vị có niết bàn thôi. Chứ niết bàn là cái gì đâu mà thấy chứ, mà có chứ. Niết là không, bàn là sanh. Nếu mà người hoàn toàn không có sanh là tự tâm hồn nó mát mẻ vậy là người đó niết bàn đấy. Thế thì niết bàn đâu có cảnh giới gì đâu mà vọng thấy niết bàn, mà mong cầu niết bàn chứ. Niết là không, bàn là si, si mê. Không si mê là sống đúng chân lý, có mệt chân lý là tự sống trong niết bàn. Chứ niết bàn không có là cảnh giới nào, chẳng phải ở đâu xa. Vì pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Thể tâm cũng thanh tịnh là người đó ở đâu là có quả Phật thanh tịnh ở đó. Thế thì niết bàn ở đâu mà mong cầu. Cho nên người mà hy vọng niết bàn chẳng qua là cái vọng thấy mà thôi. Chứ người học đạo mà thật sâu rồi là không có mong cầu niết bàn. Mấy chữ này là vô cùng sâu sắc của giáo lý. Do vậy cho nên chúng sanh không vào nữa cảnh giới viên giác thanh tịnh. Đấy, cảnh giới viên giác thanh tịnh nghĩa là nó không được pháp mong cầu, không chờ hy vọng. Bởi vì tự tánh viên giác của mọi người là nó thanh tịnh sẵn rồi. Tự tánh viên giác của mọi người tức là tự tánh Bồ Đề. Tự tánh viên giác thanh tịnh đó là tự tánh niết bàn rồi. Về tới chỗ đó là tự về đến Bồ Đề niết bàn rồi, không có hy vọng. Mà nếu mà còn hy vọng tức là kiến ngại như nói lại rồi. Cái hiểu biết của mình còn bị ngăn ngại, chưa đạt tới đỉnh cao của chân lý. Không vào được không phải là cảnh giới nhân giác ngăn cản không cho, mà tại chúng sanh đánh mất cái tiêu chuẩn cho nên không đủ điều kiện để vào. Là vào cái nhân giác này là không phải là nhân giác có trở ngại. Nhân giác là thí như không thể thi quần tướng, bất cự tiêu tướng phát quy. Nói giống như không vậy, nó không trở ngại tướng nào, không trở ngại sự vật nào trong đó. Vào hay không vào là do người có nhân giác thanh tịnh không có cái tướng vào ra, nên biết rằng chúng sanh khởi niệm hay ngưng niệm đều thuộc về cái phạm trù mê muội. Nếu không học đạo mình khởi niệm mà ngưng niệm đều là mê muội hết. Khởi niệm tham sân si mạng nghi, khởi cái niệm mà ích kỷ hạnh nhân là mê muội rồi. Bây giờ là khởi cái niệm mà là mong cầu niết bàn, mong cầu Bồ Đề cũng là mê muội. Bởi vì Bồ Đề niết bàn không phải là cảnh giới để mong cầu, mà Bồ Đề niết bàn là khi nào mà hết vô minh, hết tham vọng là tự nó có. Vì vậy cho nên không khéo là khởi niệm hay dứt niệm đều là mê muội cả. Bởi vì tất cả chúng sanh không có vệ nhãn, cho nên vô minh sinh khởi từ vô thủy làm cho làm chủ thể ở đời mình, cho nên thân tâm nó trở thành là cái công cụ biểu hiện của vô minh, khó mà từ diệt. Vì cái bản ngã từ vô minh cho nên bây giờ là khó từ diệt lắm. Cái phiền não vô minh này khó từ diệt lắm. Nếu như người không ai nỡ tự giết chết mệnh sống của mình, vì vậy nên biết rằng có yêu bản ngã thì cho người ta luôn chiều theo cái bản ngã. Nếu ai không thuận theo cái bản ngã thì sanh cái lòng là căm ghét, lòng yêu ghét lại nuôi lớn thêm vô minh, cho nên tu hành cầu đạo thì nhiều mà ít có người thành Phật. Có cái bản ngã rồi thì là ai chiều theo bản ngã thì là bằng lòng, mà không chiều theo bản ngã thì là nó sanh ra là giận ghét ha, sinh lòng oán ghét ha. Mà có quán giác thì là lại nuôi lớn thêm cái sự vô minh nữa.